Dạ thưa quý thánh, chúng ta sẽ học Luca một tuần lễ, không phải là học Luca mà chúng ta sẽ học một bài học trong tự do thay vì học loạt bài Côrintô thứ nhất giống như người hướng dẫn chương trình đã nói. Lý do là vì sáng nay tất cả các LEC đều giảng tự do bởi vì chúng ta có lễ cảm tạ của LEC quận 10. Chúng ta đang vui cùng với LEC quận 10 về một cái chương trình cảm tạ 8 năm của họ. Phần đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa nghe đọc nó nằm ở trong Luca đoạn 18 từ câu 35 tới câu 43, và rất là thích hợp bởi vì nó có cái video để cho chúng ta có thể, một số anh em có thể theo dõi lời Chúa một cách sống động cho bài học ngày hôm nay. Xin quý vị xem lại kinh thánh, xem lời Chúa với tôi và bà Peter giúp chúng ta về cái video để chúng ta theo dõi lời Chúa giờ này.
Khi Đức Chúa Giêsu đến gần thành Jericho, có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Nghe đoàn dân đi qua, anh hỏi thăm có chuyện gì. Người ta cho anh biết Đức Chúa Giêsu người Nazareth đang đi qua. Người mù liền kêu lên: "Là Giêsu, con vua David, xin thương xót con." Những người đi trước rầy anh, bảo im đi, nhưng anh càng kêu lớn hơn: "Lại con vua David, xin thương xót con." Đức Chúa Giêsu dừng lại, truyền đến người mù đến. Khi anh lại gần, Ngài hỏi: "Con muốn ta làm gì cho con?" Anh thưa: "Lạy Chúa, xin cho con được sáng mắt lại." Đức Chúa Giêsu phán: "Hãy sáng mắt lại." Đức tin của con đã chữa lành con. Lập tức người mù được sáng mắt, đi theo Ngài và tôn vinh Đức Chúa Trời. Tất cả dân chúng thấy việc ấy đều ca ngợi Đức Chúa Trời.
Dạ thưa hội thánh, chủ đề hôm nay tôi muốn học cùng với hội thánh và suy gẫm đó là về vấn đề đức tin. Có lẽ như nói về vấn đề đức tin, nó là một cái chủ đề rất là quen thuộc, và một số anh chị em ngồi đây nghĩ rằng là bài này có vẻ như không cần học nữa, tại vì tôi tin Chúa lâu rồi, cho nên bây giờ nói về chủ đề đức tin để làm gì, nó quen thuộc quá. Chủ đề đức tin thì nên nói với những người chưa tin, còn những người tin Chúa rồi thì mục sư không cần giảng bài này, tại vì chúng tôi biết rồi. Nhưng mà thưa quý vị, tôi biết rằng nó rất là cần thiết. Bởi lẽ vì sao? Bởi lẽ vì có đôi lúc đó, những người theo Chúa nhiều năm rồi lại dễ dàng xem nhẹ những cái nền tảng căn bản ở trong đời sống cơ đốc. Giống như hội thánh Ê-phê-sô đó, họ từng là một hội thánh được khen ngợi về rất là nhiều phương diện. Nhưng mà quý vị cũng biết rằng là họ cũng bị quở trách. Vì sao? Vì họ đã bỏ đi cái lòng kính mến Chúa ban đầu. Đức tin của họ bị nhạt nhòa, xa Chúa. Vấn đề họ bị xa Chúa, bỏ đi tình yêu ban đầu là do đức tin nó có vấn đề, nó bị nhạt nhòa đi, nó nguội lạnh đi, nó dần nguội lạnh, cho nên cái nhiệt huyết ban đầu của họ nó không còn nữa. Đó là dành cho những người đã tin Chúa lâu năm. Hơn nữa đó thưa quý vị, chúng ta cũng hiểu một điều như thế này. Ở trong Roma có nói rằng là từ đức tin dẫn đến đức tin. Điều đó có nghĩa là gì? Có sự khác biệt gì ở giữa đức tin với đức tin không, mà lại từ đức tin dẫn đến đức tin? Ban đầu anh chị em và tôi tin Chúa, đó là đức tin cứu rỗi. Chúng ta tin Chúa để được cứu. Nhưng mà khi chúng ta tin Chúa để được cứu rồi đó, thì chúng ta cần đức tin dẫn đến đức tin. Tức là sau đó thì không phải là đức tin cứu rỗi nữa. Đức tin cứu rỗi là tin Chúa một lần được cứu. Nhưng mà sau đó đó thì đức tin nó phải trưởng thành để kinh nghiệm Chúa cho đời sống của mình, để nhận lãnh được những cái phước hạnh, để nhận lãnh được những cái kế hoạch của Chúa, thì chúng ta cần đức tin dẫn đến đức tin. Thành thử ra ngày hôm nay khi chúng ta nói về đức tin đó, chúng ta không nói về đức tin cứu rỗi nữa. Bởi lẽ là vì tất cả chúng ta ở ngồi đây đều là những người đã tin Chúa, đã được cứu. Đó là đức tin cứu rỗi, đức tin ban đầu. Nhưng mà đức tin nó không phải là vật xuất phát, mà đức tin là gì? Là hành trình để chúng ta về đích. Hơn nữa ngày hôm nay trong hội thánh của chúng ta có những anh chị em mới bước vào đức tin, mới tin Chúa, vừa chịu báp têm hoặc là đang chập chững ở trong những bước đầu hành trình theo Chúa. Cũng có một số anh chị em, kể cả tôi, đôi khi mình cũng bị nguội lạnh bởi vì những cái áp lực, bởi vì những cái công việc, bởi điều này điều kia, đức tin của mình nó không được khuấy động. Và vì vậy cho nên hôm nay chúng ta sẽ học một lần nữa về bài học về đức tin, để giúp cho chúng ta có cái sự nhắc nhở, giúp cho chúng ta được khích lệ và được nuôi dưỡng ở trong chân lý lời Chúa. Chúng ta hãy đến với lời của Chúa ở trong một cái tâm thế của sự khiêm nhường, một cái lòng khao khát được lắng nghe và vâng phục. Bởi vì những cái phân đoạn kinh thánh quen thuộc nó làm cho chúng ta dễ bị bỏ qua, mà chúng ta không có thực sự dừng lại nghiêm túc để mà hạ mình trước lời của Chúa để học. Chúa giúp cho chúng ta, để cho chúng ta không có dùng những cái hiểu biết hay là cái kinh nghiệm đã có, nó khiến cho lòng mình bị đóng lại trước cái sứ điệp quen thuộc của Đức Thánh Linh. Nhưng mà để cho quyền năng sống động của lời Chúa làm mới lại cái bài học tưởng chừng nó đã cũ, khơi dậy lại một cái đức tin thật đơn sơ và mãnh liệt như thuở ban đầu mà chúng ta dành cho Chúa. Hôm nay chúng ta học với nhau với chủ đề đó là chỉ bởi đức tin. Tất nhiên là tôi không đang nói đến một cái đức tin cứu rỗi, tôi không đang đặt nặng về vấn đề đó, bởi vì tôi đã nói rồi, chúng ta đều là những người đã tin Chúa và có đức tin cứu rỗi rồi. Chúng ta đang nói đến một cái đức tin kinh nghiệm Chúa cá nhân trong hành trình theo Chúa, kinh nghiệm Chúa cho những cái vấn đề của đời sống mình, kinh nghiệm Chúa cho một đời sống biến đổi, một đời sống nên thánh. Và với chủ đề hôm nay dựa trên câu chuyện người mù ở Jericho, một người chẳng có gì ở trong tay cả nhưng lại có tất cả bởi vì người đó có đức tin nơi Chúa Giêsu. Hãy cùng nhau khám phá cách mà đức tin đã thay đổi cuộc đời của người mù này, và cũng có thể thay đổi chính đời sống của tôi, ông bà anh chị em, thay đổi cách nghĩ của chúng ta về Chúa, thay đổi cái cách chúng ta bước đi với Chúa. Chúng ta sẽ học với nhau ba điểm chính. Điểm thứ nhất đó là đức tin vượt qua mọi ngăn trở. Điểm thứ hai đó là đức tin đưa chúng ta đến gần với Chúa hơn. Và điểm thứ ba đó là đức tin thay đổi cuộc đời của chúng ta. Có đức tin là chúng ta có được những điểm này. Làm sao để chúng ta có thể nhận lãnh, hay là làm sao chúng ta có thể vận dụng một cái đức tin nó có kết quả, hiệu quả trên đời sống của chúng ta? Thứ nhất đó là chúng ta cần phải có một cái đức tin để vượt qua được tất cả những cái ngăn trở trên đời sống của chúng ta. Ở trong câu số 35 đến câu 39. Và chúng ta biết rằng đức tin kết quả của nó là nó sẽ đưa chúng ta đến gần với Chúa hơn. Nếu không có đức tin, kinh thánh Hebrew nói như vậy. Và điểm thứ ba đó là đức tin nó mới làm thay đổi cái tư duy, thay đổi cái tâm trí, thay đổi cái đời sống, cái nếp sống của chúng ta. Không có đức tin chúng ta sẽ không có chi cả. Người theo Chúa, hành trình của người theo Chúa là chỉ có đức tin thôi. Chúng ta học với nhau điểm thứ nhất đó là đức tin vượt qua mọi ngăn trở. Ở trong câu 35 đến câu 39, kinh thánh viết như vậy: khi Đức Chúa Giêsu đến gần thành Jericho, có một người mù ngồi ăn xin ở bên vệ đường. Nghe đoạn dân đi qua, anh hỏi thăm có chuyện gì. Người ta cho anh biết Đức Chúa Giêsu người Nazareth đang đi qua. Người mù liền kêu lên: lạy Giêsu, con vua David, xin thương xót con. Những người đi trước rầy anh, bảo anh im đi, nhưng anh càng lớn tiếng kêu lớn hơn: lạy con vua David, xin thương xót con. Chúng ta để ý ở đây có một vài cụm từ mà tôi đã tô làm rõ lên. Thứ nhất đó là từ nghe, thứ hai đó là từ hỏi thăm, thứ ba đó là gì? Lạy Giêsu, con vua David. Có một cái loài người đã lãng quên cái con người này. Và kinh thánh cũng cho biết rằng không chỉ là không tên, là vô danh, người mù này còn là một người ngồi ăn xin ở bên vệ đường. Quý vị thấy không? Tên cũng không, danh phận địa vị cũng không có. Mỗi một ngày người qua kể lại rất là nhiều. Và ông chỉ, tôi tin rằng cả một cái cuộc đời của ông, khi ông mù và ông ngồi đó ăn xin, người qua kể lại trong cuộc đời của ông đã đi qua cuộc đời ông nhiều lắm. Người này đi qua, người kia đi lại. Và mỗi một cái người đi qua đi lại như vậy thì người mù này trông đợi ở họ cái gì? Trông đợi ở họ lòng thương hại. Trông đợi ở họ lòng thương hại. Nhưng mà rồi thì có một hôm ở trong cuộc đời của người mù không tên, không danh phận, không địa vị này đã làm thay đổi cuộc đời của anh. Đó là một ngày nọ không giống như bao nhiêu ngày khác. Ngày nọ có một điều đặc biệt đã đánh thức tâm hồn của ông. Kinh Thánh chép rằng ông nghe và hỏi thăm. Ông không thấy được, quý vị. Mặc dù ông không thấy được, nhưng mà ông nghe và rồi ông hỏi thăm. Điều này rất là quan trọng. Ở trong cuộc đời của ông có rất là nhiều người. Ông ngồi giữa những nơi huyên náo, ồn ào mỗi ngày. Và hôm nay tự nhiên trong tâm hồn của ông có một điều gì đó thôi thúc. Ông biết có một điều gì đó rất đặc biệt, ông không thấy được. Nhưng mà ông biết có điều gì đó đang đi qua ở trong thành phố này, có điều gì đó đang đi qua cuộc đời của mình. Có điều gì đó muốn chạm vào trong sâu thẳm tâm hồn của ông. Và Kinh Thánh cho biết rằng là ông nghe và ông hỏi thăm. Ông không thấy, nhưng mà ông có thể nghe và ông hành động theo những gì mình đã nghe. Ông nghe Chúa Giêsu đi ngang qua và ông không để vuột mất cái cơ hội quý giá này. Đối với người mù thì tôi tin rằng đây là cơ hội duy nhất trong cuộc đời của ông. Có thể ông đã ngồi đó để chờ đợi cơ hội này lâu lắm rồi. Cơ hội được nghe một điều gì đó mà ông không biết nó là điều gì. Bản thân ông không biết là gì. Nhưng mà có gì đó khuấy động trong tấm lòng của ông. Và khi nghe điều đó, một giữa một đám đông ồn ào, dù là một người mù lòa, nghèo khó, bị lãng quên, nhưng mà ông vẫn nỗ lực hết sức để làm gì? Hỏi thăm, nghe ngóng, tìm kiếm với một tấm lòng khao khát mãnh liệt. Quý vị cứ hình dung đi, nhiều người chen lấn với một người mù, làm thế nào để người mù đó có thể tiếp cận được với người ta? Người ta sẽ xô đẩy, quý vị thấy hình ảnh đó không? Xô đẩy người mù này. Nhưng mà ông vẫn nỗ lực hết sức mình, bởi vì ở trong tấm lòng của ông nó có cái sự khao khát tìm kiếm, có một điều gì đó mà ông không biết. Và khi ông nghe rồi ông hỏi thăm thì người ta trả lời cho ông như thế này. Người ta cho anh biết rằng Đức Chúa Giêsu người Nazareth đang đi qua. Ông hỏi có chuyện gì vậy? Người ta trả lời Đức Chúa Giêsu người Nazareth. Nếu quý vị để ý ở trong Kinh Thánh thì quý vị biết rằng là khi người ta nói danh xưng Đức Chúa Giêsu người Nazareth, tức là có một sự mỉa mai ở đó. Đám đông đang mỉa mai rằng ồ, có một đấng cứu thế người Nazareth đang đi ngang qua đây, anh có muốn gặp không? Quý vị có biết rằng là Kinh Thánh khi nói đến rằng người Nazareth đó là một sự mỉa mai, bởi vì người Do Thái có một cái câu ngạn ngữ như vậy: có điều gì tốt ra từ Nazareth ư? Ở Nazareth không có gì tốt hết. Đó là một cái quê, một cái làng quê mà người ta nghĩ rằng không bao giờ có một cái sản phẩm nào tốt ra từ đó. Khi Philip đến nói với Nathanael rằng hãy đến xem đấng cứu thế, một vị tiên tri đến từ Nazareth, thì Nathanael cũng nói chính cái câu này. Nathanael cười khẩy và nói với Philip rằng có gì tốt ra từ Nazareth chăng? Nazareth mà có đấng tiên tri sao? Và khi nói, khi người ta trả lời một cái câu trả lời vừa hời hợt, vừa có tính mỉa mai, vừa có tính ngờ vực, vừa có tính châm biếm, người mù hỏi rằng có chuyện gì vậy, thì người ta trả lời cho anh biết rằng là đấng cứu thế đó, Chúa Giêsu người Nazareth đi ngang qua đó, anh có muốn gặp không? Và thưa ông bà chị em, đây là một trong những cái điều, một cái, nó mô tả rằng đám đông đi theo Chúa Giêsu nhưng mà đức tin của họ nơi Chúa là không có. Thậm chí họ còn ngờ vực mỉa mai rằng Chúa Giêsu là người Nazareth, đấng tiên tri này là người Nazareth, đấng cứu thế này là người Nazareth. Nhưng ngày hôm nay mình có một cái chỗ nào, có một cái chỗ gì, ví dụ như người ta nói rằng ồ, nghe nói cái đó tốt lắm, thì mình cũng mỉa mai, à vậy hả, có điều gì tốt ra từ đó ư, kiểu vậy. Và đó nó bày tỏ cái đức tin của đám đông nơi Chúa Giêsu, mặc dù họ đi theo Chúa Giêsu, họ biết, người mù này không biết, người mù này hỏi, nhưng mà cái câu trả lời của họ là vì cho chúng ta thấy rằng đám đông không biết gì về Chúa Giêsu cả. Họ đang mỉa mai, họ đang ngờ vực, châm biếm. Nhưng mà khi nghe rằng Chúa Giêsu người Nazareth đi qua đây, thì quý vị xem với tôi lời Chúa. Trong khi những người khác gọi Ngài là người Nazareth, thì người mù này gọi Ngài là gì? Lạy Giêsu con vua David. Anh ta không gọi Chúa Giêsu là người Nazareth. Nếu quý vị đọc Kinh Thánh, quý vị sẽ để ý những cái chi tiết này rất là quan trọng. Đám đông đi theo Chúa Giêsu nhưng mà đám đông mỉa mai. Còn người này không thấy, nhưng mà khi nghe và hỏi thăm về Chúa Giêsu, người ta cho biết rằng đó là Chúa Giêsu. Lập tức ông nói rằng lạy Giêsu con vua David. Khi nói Chúa Giêsu con vua David, đây là một danh hiệu của Ngài. Đây là một danh xưng của Ngài. Và đây là một lời tuyên xưng đức tin rất là mạnh mẽ. Khi nói Chúa Giêsu con vua David, người mù này không chỉ tuyên xưng đức tin, mà người mù này còn cho biết rằng ông hiểu Kinh Thánh Cựu Ước. Bởi vì ở trong Kinh Thánh Cựu Ước, người ta gọi, Kinh Thánh gọi Chúa Giêsu là dòng dõi vua David. Và có một lời hứa với vua David rằng là đấng cứu thế sẽ ra từ nhà của David, từ chôi của David. Và quý vị có biết điều gì ở trong Cựu Ước không? Kinh Thánh Cựu Ước, Đức Chúa Trời hứa với David rằng là ngươi, dòng dõi của ngươi sẽ không thiếu người ngồi trên ngai của ngươi. Và quý vị biết đó là lời tiên xưng về Chúa Giêsu con của vua David. Chúa Giêsu là dòng dõi vua David. Và người Matthew, xin lỗi, người Israel, họ biết như vậy. Họ biết rằng là David là vị vua vĩ đại của họ, và người nối ngai vua David là cai trị họ, là vị vua họ đang mong đợi, là đấng Messiah. Và người mù này khi nói rằng là lạy Giê-xu người Nazareth, xin lỗi, lạy Giê-xu con vua David, là người mù này đang hiểu Kinh Thánh Cựu Ước. Và người mù này hiểu Chúa Giê-xu là ai. Người mù này không nói Chúa Giê-xu là người Nazareth, mà người mù này nói Chúa Giê-xu là dòng dõi vua David, là đấng cứu thế, là đấng Mê-si-a. Ông có đức tin vào Chúa Giê-xu là đấng Mê-si-a, đấng cứu thế, là Chúa cứu thế. Quý vị thấy đó là một đức tin không đơn giản. Có một đám đông nghi ngờ, có một đám đông mỉa mai Chúa, nhưng mà có một người không tên tuổi, một người bị lãng quên, một người ngồi ăn xin bên vệ đường, người đó biết Chúa Giê-xu dòng dõi vua David. Câu 39 Kinh Thánh giá như vậy: người ta đi trước rầy anh và bảo anh im đi, nhưng anh càng kêu lớn hơn, lạy con vua David, xin thương xót con. Vì sao mà anh biết rằng người này có thể giúp đỡ anh và anh xin tự thương xót? Đám đông ngăn cản, đám đông mắng nhiếc, nhưng mà ông càng kêu lớn hơn. Đây chính là đức tin. Một đức tin mãnh liệt vượt qua mọi rào cản, vượt qua mọi sự bắt bớ, vượt qua mọi sự xem khinh. Ông không để cho người khác làm cho mình im lặng. Ông không quan tâm đến ánh nhìn hay là sự chê bai hay là định kiến của người đời. Mà người mù loà này là một người mù loà như vậy, phải thật can đảm và cháy bỏng khao khát thì mới có thể vượt qua được những ngăn trở đó để bày tỏ đức tin của mình. Đám đông nói im đi, đám đông xua đuổi, đám đông đẩy ông ra xa, ông càng kêu lớn tiếng. Đám đông nói rằng đây chỉ là một người đến từ Nazareth thôi, thì ông nói không, đây là con của vua David. Thưa quý vị, điều gì đã thúc đẩy một người yếu đuối, một người bất lực đến tận cùng lại có thể vượt lên được mọi cái trở lực để chạm đến với Chúa Giê-xu? Đó là đức tin. Đức tin ở trong lòng. Ông không thấy, ông không biết, nhưng mà có một điều gì đó đặc biệt trong lòng của ông, đó là đức tin. Đức tin của ông là một đức tin công khai, đức tin mạnh mẽ, đức tin liều lĩnh, dám đi ngược dòng, dám tin điều người khác đang chế nhạo, dám vượt lên số phận để đến gần với Chúa. Đức tin của con cái Chúa là như vậy. Đức tin không phải là nhìn thấy, mà là tin chắc trong lòng điều mắt chưa thấy. Martin Luther nói như vậy. Đức tin không phải là nhìn thấy, tại vì nhìn thấy thì phải công nhận cho tin cái gì nữa. Tôi nói đây là cái micro, khỏi bàn, vì nó là cái micro. Amen. Đức tin là gì? Đức tin là tin chắc trong lòng điều mắt mình chưa thấy. Thưa hội thánh, có khi nào chúng ta bỏ qua cơ hội đến gần Chúa chưa? Có bao giờ chúng ta nghe về Ngài, nghe lời Ngài mỗi buổi sáng Chủ nhật, học biết lời Chúa, đọc Kinh Thánh, nghe một sứ giảng về lời của Chúa, nhưng mà lại phớt lờ, không chú tâm không? Có bao giờ chúng ta đi theo Chúa, chúng ta tin Chúa, nhưng mà chúng ta xem Chúa là một người đến từ Nazareth, một nơi không có gì tốt lành cả? Có khi nào chúng ta theo Chúa bằng cách hùa theo đám đông, đi theo cho vui, thấy vui quá thì đi, thấy phép lạ thì đi, nhưng mà không hiểu biết về Chúa không? Có bao giờ chúng ta nghe sự kêu gọi của Chúa, nghe lời giảng của Chúa, đọc Kinh Thánh mà lại phớt lờ, không chú tâm đến lời Chúa không? Người mù thì sao? Người mù này không thấy, nhưng mà khi nghe, ông tìm mọi cách để biết rõ hơn. Ông biết rồi, nhưng mà khi ông nghe, ông tìm mọi cách để biết rõ hơn. Ông tìm mọi cách để gặp gỡ Chúa một cách sâu sắc hơn. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã theo Chúa nhiều năm rồi, thưa quý vị, nhưng mà có khi chúng ta đức tin lại bị trở nên quá quen thuộc, lời Chúa trở nên nghi thức, và Chúa trở nên là cái trang sức bề ngoài, không còn là đối tượng để chúng ta tin cậy. Chúng ta đôi lúc bị nhạt nhòa đức tin, tin Chúa để đó, biết lời Chúa, nhưng mà không có tìm, không khao khát, không đi sâu hơn để hiểu biết Chúa hơn. Tin cứu được rồi, đi nhà thờ vậy may cho Chúa lắm rồi. Học ở người mù này, đức tin của ông là như vậy, khao khát tìm kiếm, biết và muốn biết nhiều hơn. Biết và muốn biết nhiều. Mặc dù ông là người mù lòa, ông là người không có gì cả, một người ăn xin, một người không thấy, hôi hám rách rưới. Tôi chúc mừng vợ chồng của anh Dũng, chị Hợp. Chúc mừng anh Ngành, anh Phương, cô Hiền, những người mới tiếp cận với Chúa, khao khát tìm đến Chúa với lòng thành tâm bày tỏ đức tin mình nơi Chúa để biết sâu hơn về Chúa. Nhưng mà tôi cũng khuyến cáo với những anh chị em đã tin Chúa lâu năm, chúng ta hãy cẩn thận với đức tin của mình, kẻo đức tin nó trở nên một điều gì đó rất rập khuôn, đức tin nó trở nên một điều gì đó rất quen thuộc, đức tin nó trở nên một điều gì đó rất là nhẹ nhàng mà chúng ta không được khuấy động, mà chúng ta xem nhẹ trong đời sống của chúng ta. Điều gì đã ngăn trở chúng ta đến với Chúa? Gia đình, công việc, con cái, danh tiếng, hay là sự sợ hãi, mệt mỏi, bận rộn, hoặc là sợ bị người khác dị nghị? Tất cả những điều ấy có thể là trở lực trong việc bày tỏ đức tin mạnh mẽ của chúng ta, trở lực trong việc chúng ta biết lời Chúa sâu hơn, đọc lời Chúa sâu hơn. Chúng ta phải mệt mỏi quá vì công việc hàng ngày, buổi sáng dậy đọc lời Chúa không được, tối là phải đi ngủ để đi làm. Nhưng mà thưa quý vị, tại sao những điều đó lại quan trọng hơn việc chúng ta tìm kiếm Chúa và biết Chúa sâu hơn? Chúng ta đang tin vào cái gì? Tin vào công việc, tin vào cuộc sống hơn là tin vào Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng cuộc sống đó ta phải nghỉ, phải ngủ đi làm, không thể thêm 15 phút để tìm kiếm Chúa. Bởi vì chúng ta cần phải ngủ, bởi vì nếu không đi làm chúng ta sẽ chết. Nhưng mà không có Chúa chúng ta chẳng bao giờ chết. Chúng ta nghĩ như vậy. Chúng ta nghĩ rằng việc chúng ta tìm kiếm việc làm quan trọng hơn việc tìm kiếm Chúa. Đức tin của chúng ta đang đặt ở đâu? Ở việc làm, ở danh vọng, ở đời này hơn là ở nơi Chúa. Nếu đức tin thực sự ở nơi Chúa gác lại, người ăn mày đã gác lại việc ăn mày, người ăn mày đã gác lại mọi cái cản trở bị người ta xua đuổi, người ăn mày đã gác lại cái sự dèm chê, cái sự xem khinh để mà chạy đến để tìm kiếm Chúa. Và tôi mong ước điều đó là điều mà chúng ta vươn đến, hội thánh Chúa vươn đến, tôi và quý vị vươn đến. Chúng ta đang đặt trọng tâm của đời sống mình vào cái gì? Nếu vào Chúa thì Chúa phải là quan trọng nhất. Đức tin mình phải đặt vào Chúa, thất nghiệp tìm đến Chúa, cầu nguyện. Gia đình có vấn đề gì tìm đến Chúa để cầu nguyện. Tất cả mọi sự để tìm đến Chúa, đó là đức tin. Khi đức tin chúng ta đặt vào đâu thì trọng tâm đức tin chúng ta ở đâu thì chúng ta sẽ tìm kiếm điều đó. Nếu chúng ta không tìm kiếm Chúa, có nghĩa là đức tin của chúng ta chưa thật sự đặt trọng tâm vào Chúa, mà chúng ta đặt trọng tâm vào một chỗ khác. Thưa hội thánh, đức tin không đợi đến khi mọi việc thuận lợi. Đức tin là hành động giữa nghịch cảnh. Người có đức tin không phải là người không bị ngăn trở, nhưng mà là người không để ngăn trở dập tắt đức tin của mình. Nhớ là như vậy. Chúng ta thường tìm những cái gương đức tin ở nơi những mục sư lớn, những nhà truyền giáo vĩ đại. Nhưng mà hôm nay tôi giới thiệu cho quý vị một người có đức tin mạnh mẽ, đó là một người mù không tên tuổi. Điểm thứ hai mà chúng ta học với nhau đó là đức tin có thể đưa chúng ta đến gần với Chúa. Lời Chúa chép trong câu 40 đến câu 42. Người mù này đã công khai đức tin của mình và quyết tâm tìm kiếm Chúa giữa bao nhiêu là ngăn trở khó khăn. Và rồi thì đức tin ấy đã được đền đáp. Kinh Thánh chép trong câu 40 đến 42 như vậy. Đức Chúa Jesus dừng lại, truyền đem người mù đến. Khi anh lại gần, Ngài hỏi, con muốn ta làm gì cho con? Anh thưa, lạy Chúa, xin cho con được sáng mắt lại. Đức Chúa Jesus phán, hãy sáng mắt lại, đức tin của con đã chữa lành con. Có vài cụm từ ở đây mà tôi đã nghiên cứu để tôi muốn chia sẻ với hội thánh, để hội thánh có thể sâu hơn vào trong lời của Chúa. Kinh Thánh nói rằng là Đức Chúa Giêsu dừng lại. Đức Chúa Giêsu dừng lại. Ngài đang làm gì? Ngài đang đi với một đám đông. Nếu như Ngài bỏ qua một cái người mù lòa như vậy thì sao? Thì cũng chẳng có vấn đề gì cả, chẳng ai trách móc Ngài cả. Ngài đang bận công vụ, Ngài đang bận truyền giáo, Ngài đang bận làm nhiều thứ lắm. Nhưng mà Kinh Thánh nói là Chúa Giêsu dừng lại. Đức Chúa Giêsu dừng lại có nghĩa là Ngài nghe tiếng kêu cầu của người có đức tin. Ngài gặp gỡ người mù và Ngài bắt đầu một mối liên hệ mật thiết cá nhân với người mù đó. Ngài xây dựng một mối liên hệ rất là riêng tư, chứ không phải là chung ở giữa một đám đông mấy ngàn người. Đức tin của người mù này đã khiến cho Chúa Giêsu dừng lại. Và giữa một đám đông ồn ào, huyên náo, Chúa đã dành thời gian chất lượng với người mù đó. Ngài gọi người mù đến gần, Kinh Thánh nói như vậy. Và tôi tin rằng đây là khoảnh khắc đã khiến cho cả một đám đông phải im lặng và kinh ngạc. Vì sao họ im lặng kinh ngạc? Bởi vì họ đã xua đuổi, nhưng mà Chúa Giêsu thì dừng lại. Chúa kêu người mù đó đến để Chúa gặp người mù đó. Thưa quý vị, Kinh Thánh nói như vậy có nghĩa là gì? Vua thiên đàng đã dừng bước để ghé thăm cuộc đời của một người mù lòa, đau khổ, tổn thương, rách rưới, hôi hám, sống trong sự khinh thường và bị quên lãng. Ngài không tạo một cái khoảng cách, Ngài không chê bai, Ngài không xem thường, nhưng mà Ngài dừng lại. Không chỉ dừng lại mà Ngài bước đến gần, Ngài đem người mù đã đến gần, Ngài bắt đầu một mối liên hệ với người mù đó một cách rất là mật thiết. Có một câu chuyện để nói. Mọi người đã rầy la anh, Kinh Thánh nói như vậy. Họ xua đuổi anh, xem anh là kẻ không xứng đáng đến gần Chúa. Nhưng mà Chúa thì khác, Ngài dừng lại vì anh, Ngài đem anh đến gần Ngài, Ngài trò chuyện, quan tâm và hỏi han. Chúa hỏi cái gì? Con muốn ta làm gì cho con? Tôi nghĩ rằng Chúa quá ngô nghê trong câu hỏi này. Chúa phải chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời chứ. Nếu Ngài là Đức Chúa Trời thì tại sao Ngài lại không biết mà Ngài phải đi hỏi ta muốn làm gì cho con? Người mù đi ăn xin thì một là xin sáng mắt, hai là xin tiền hết. Chứ có gì nữa, vậy tại sao Chúa Giêsu hỏi? Nếu như kiểu mà Đức Chúa Trời đến trong vườn Ê-đen thì Ngài hỏi Adam con ở đâu? Chúa có những cái câu hỏi tưởng chừng như rất là ngô nghê. Ồ có vẻ như Chúa không biết gì cả, Chúa không phải là Chúa rồi. Không thưa quý vị, Ngài hỏi không phải vì Ngài không biết, nhưng mà vì Ngài muốn mở ra một cuộc đối thoại, một cơ hội để thể hiện sự quan tâm, để bày tỏ tình yêu thương, để cho người mù được đến và tiếp chuyện với Chúa. Nếu Ngài đến mà Ngài không hỏi chi cả, người mù này sẽ có khoảng cách với Chúa. Nhưng mà câu hỏi luôn là bắt đầu cho một câu chuyện. Và Chúa Giêsu muốn xây dựng một câu chuyện với một cuộc đời của một người mù, bắt đầu bằng một câu hỏi. Con muốn ta làm gì cho con? Đây là câu hỏi mở. Câu hỏi này là câu hỏi tạo cơ hội để người mù đó có thể nói tất cả những gì người mù đã muốn nói. Và Chúa Giêsu đang sẵn sàng để lắng nghe. Ta nghe đây, con nói đi. Và thưa quý vị, khi cầu nguyện không phải là chúng ta đang báo tin cho Đức Chúa Trời đâu, mà Ngài đã biết rồi, nhưng chúng ta đang mở lòng để Ngài bước vào bên trong để hành động. Đó là lý do Chúa Giêsu hỏi một câu hỏi mở, không phải là câu hỏi đóng, để cho người ta có cơ hội để trả lời về Chúa. Thưa hội thánh, có thể cả thế gian xem thường chúng ta, giống như họ đã từng xem thường người mù. Chẳng ai muốn gần chúng ta cả. Họ hùa theo đám đông để chế giễu, để hạ thấp, để bỏ mặc chúng ta. Có thể người đời nhìn chúng ta như những kẻ không nhà, không tương lai, không danh phận, không có gì đáng giá cả. Có thể chẳng ai trên thế giới này coi trọng chúng ta, và có thể chính chúng ta đôi lúc cũng thấy mình thật là xấu hổ, thật là đau khổ, mất mát. Nhưng mà chúng ta có một điều mà thế gian không có. Chúng ta có Chúa và chúng ta có Vua Thiên Đàng dừng lại viếng thăm cuộc đời của chúng ta. Amen anh chị em. Chúng ta phải được khích lệ về điều đó. Mọi người có thể ruồng bỏ, nhưng mà Vua Thiên Đàng thì không. Mọi người có thể xem chúng ta không ra gì cả. Ô cái ông đó mà, thậm chí họ nói cái thằng đó mà, không sao cả. Mọi người có thể thấy mình chẳng có giá trị gì ở trong xã hội này, không có tiếng nói gì cả, phải không thưa quý vị? Trong số chúng ta có những người không có nhà, không có tương lai, không có sức khỏe, không có gì hết. Ồ, mọi người có thể không xem trọng chúng ta, nhưng mà hãy yên tâm, có một đấng luôn quan tâm chúng ta, có một đấng luôn dừng lại với cuộc đời của chúng ta, có một đấng luôn hỏi chúng ta rằng là con muốn ta làm gì cho con. Vấn đề là chúng ta có nói điều mình muốn nói cho Ngài hay không. Chúng ta có đủ đức tin để có thể đến gần với Chúa để nói rằng là Chúa ơi, con muốn điều này, con muốn điều kia. Nếu đức tin của tôi và ông bạn chị em giống như vậy, hãy cứ nói với Chúa, bởi vì Chúa vẫn đang hỏi chúng ta rằng con muốn ta làm gì cho con. Ngày hôm nay Chúa vẫn đang hỏi như vậy. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta ban cho con sự yên nghỉ là vậy. Chúa muốn chúng ta trình bày, Chúa muốn chúng ta nói. Chúa đi qua cuộc đời của chúng ta, Chúa dừng lại, Chúa không có đi qua, Chúa không có phớt lờ. Và tôi và ông bạn chị em có tình yêu đó, hãy dùng đức tin để chạy đến với Chúa, để có thể nói với Chúa rằng là Chúa ơi, con muốn điều này, con muốn điều khác. Hãy cứ nói với Ngài như một con trẻ vậy. Có người có thể nhìn bề ngoài, họ nhìn bề ngoài và họ nói họ thấy chúng ta không ra gì cả, nhưng mà Chúa Giêsu không nhìn bề ngoài của chúng ta, Chúa Giêsu nhìn đức tin ở trong lòng của chúng ta, để Ngài bắt đầu một mối liên hệ với chúng ta. Và đó là một cái chạm của một đấng giá trị nhất ở thiên đàng đến để chạm vào cuộc đời của chúng ta. Hãy để ý cái lời mà người mù này nói đó là gì. Khi nói rằng con muốn ta làm gì cho con, thì người mù này nói cái gì quý vị? Người mù này nói rằng là xin cho con được sáng mắt lại. Thưa bạn chị em, mọi ngày đó người mù này tiếp xúc với rất là nhiều người, không bao giờ nói câu này. Mỗi người đi qua cuộc đời của ông thì ông đều van xin. Ông xin cái gì? Tiền. Ông cần tiền để sống, ông cần nhu cầu vật chất. Nhưng mà hôm nay tại sao ông không xin tiền? Hôm nay tại sao ông không xin bánh? Hôm nay tại sao ông không xin vật chất? Ông xin được sáng mắt lại. Bởi vì ông biết rằng tất cả những người đi qua cuộc đời của mình, có thể giúp mình cái này cái kia nhỏ mọn bằng một đồng tiền lẻ không thể giúp cho mình được điều mà ông cần. Chỉ có một đấng, đó là Chúa mới có thể làm được. Cho đến lúc ông gặp được Chúa thì ông mới xin được sáng mắt lại. Còn những người ông đã gặp trong cuộc đời của ông rất là nhiều người, ông đã xin rất là nhiều người, nhưng mà xin cái gì? Xin bánh, xin tiền. Ông biết rõ rằng không ai có thể giúp ông được sáng mắt lại ngoại trừ đấng Mêsia, con của vua David. Và hôm nay ông đã gặp được đấng đó, và vì lẽ đó mà ông đến với Chúa. Ông không xin tiền, ông không xin vật chất, mà ông xin cái gì? Ông xin được sáng mắt lại. Thưa quý vị, ngoài Chúa ra không ai có thể làm được điều đó, và đó là đức tin của người mù. Bởi vì sao vậy? Ông tin rằng tay Chúa đầy quyền thế, không gì là không thể. Người ta có thể tìm đến với con người, người ta có thể tìm đến với các tổ chức, các tôn giáo, các thần giả đạo dối để xin cái gì? Họ xin phước, xin lộc, đúng không ạ? Họ xin tiền, họ xin được cái này cái kia. Nhưng mà người thật sự có đức tin đến với Chúa, hiểu biết Chúa, thì người đó không tìm kiếm những thứ tạm bợ, mà tìm kiếm những sự sống ở trong linh hồn. Người thật sự biết Chúa, người thật sự có đức tin nơi Chúa, là người không bao giờ đến với Chúa để xin tiền bạc và vật chất. Một khi người ta nói rằng là ồ, theo tin lành, hay là tin Chúa để được nhà, được cửa, được tiền, người đó chưa biết về Chúa. Bởi vì những thứ đó nó tạm bợ lắm. Những thứ đó là người đời có thể cho được. Nhưng mà có thứ mà người đời không cho được, đó là sự sáng, đó là sự sống, đó là sự chữa lành, chỉ có Chúa mới có thể cho được. Một người thật sự hiểu biết Chúa trong đức tin, người đó không bao giờ đến với Chúa chỉ vì tiền bạc. Nếu người đến với Chúa chỉ vì tiền bạc thì họ chỉ cần ngồi bên lề đường là đủ, không cần phải đến với Chúa làm gì, không cần có đức tin, không cần phải vượt trên trở ngại làm gì, không cần bị bắt bớ, bị gièm pha để làm gì. Người thật sự đến với Chúa là người không xin những điều tạm bợ vật chất trong qua, những danh lợi không bền vững, những phước lành thuộc về xác thịt có giới hạn. Người có đức tin thật sẽ tìm kiếm cái gì? Sự sáng và sự sống. Không ai cho chúng ta sự sống về linh hồn được, chỉ có Chúa mới có thể cho chúng ta sự sống. Và người mù này đã có một đức tin như vậy. Tôi ao ước hội thánh chúng ta hiểu điều này, tin điều này. Chúng ta không tin Chúa vì bất cứ một điều nào khác ở trên đời này. Chúng ta không tin Chúa vì tin lành cho tiền cho bạn. Tôi theo tin lành 20 mấy năm, tin lành chưa cho tôi một cái gì hết. Theo kiểu như người đời hiểu. Tất nhiên phúc âm cho tôi nhiều thứ lắm, Chúa cho tôi nhiều thứ lắm, nhưng mà theo kiểu người đời hiểu thì tôi chưa nhận được cái gì ở tin lành theo kiểu như vậy cả. Nhưng mà thưa quý vị, tôi nhấn mạnh với hội thánh Chúa phải có một đức tin giống như người mù này vậy. Chúng ta không tin Chúa để có tiền bạc vật chất, nhớ như vậy. Chúng ta không tin Chúa để tìm kiếm những điều ở trên đời này. Chúng ta tin Chúa để xin sự sáng và sự sống. Và khi chúng ta có sự sáng và sự sống rồi thì chúng ta sẽ có tất cả mọi thứ. Khi tâm trí đã sáng rồi, khi có sự sống đời đời rồi, thì chúng ta sẽ có tất cả mọi thứ khác. Còn khi chúng ta không có sự sáng, chúng ta chỉ là một người ngồi bên vệ đường và ăn xin mà thôi. Amen thôi. Chúng ta phải hiểu đức tin ở nơi Chúa là như vậy đó. Đừng có nghe người ta nói đức tin nơi Chúa không phải là tin để được cái này cái kia. Nếu như vậy thì chúng ta chưa hiểu biết Chúa như cách người mù không danh phận này hiểu. Người mù này hiểu rõ rằng đến với Chúa là không phải để xin bánh, để xin tiền, mà đến với Chúa là để xin sự sáng và sự sống. Và hãy nghe câu trả lời của Chúa Giêsu với người mù này. Câu trả lời là đức tin của con đã chữa lành con, đức tin của con đã cứu con. Tại sao không phải là ta sẽ cứu con? Mặc dù Chúa cứu đó, nhưng mà Chúa nói đức tin của con. Tại sao không phải là ô vì con quá đẹp, vì con giàu có, vì địa vị của con, vì học thức của con, vì sự khôn ngoan của con đã cứu con, mà là đức tin của con đã cứu con. Bởi vì sao vậy thưa quý vị? Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng quyền năng, nhưng mà nếu không có đức tin chúng ta sẽ không có chi cả. Bởi vì tất cả mọi thứ đến cuộc đời của chúng ta đó là đức tin. Đức tin là chìa khóa để mở ra một sự sống. Đức tin mở lối cho sự chữa lành. Đức tin mang đến phước hạnh, không phải là sự khôn ngoan, tiền bạc, không phải bằng cấp, không phải địa vị cứu chúng ta, mà là đức tin của con đã cứu con. Chúa vẫn quyền năng như thường, Chúa không thay đổi, Chúa vẫn ban sự sống và sự sáng cho mọi người. Nhưng mà nếu như ai không có đức tin, không bao giờ bước vào để nhận lãnh điều chi cả. Kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin là Đức Chúa Trời thực hữu. Hebrew nói như vậy. Thưa ông bà anh chị em, Chúa vẫn vậy, nhưng mà nếu không có đức tin chúng ta không nhận được gì cả. Chúa vẫn có sự sống, nhưng mà nếu quý vị và tôi không tin Chúa, chúng ta sẽ không có sự sống. Chúa vẫn có sự sáng, vẫn ban cho sự sáng, nhưng mà nếu không có đức tin chúng ta không nhận lãnh được. Đức tin không phải là sức mạnh nơi bản thân chúng ta, mà là cây cầu để đưa chúng ta đến với quyền năng không giới hạn của Đức Chúa Trời. Tim Keller, mục sư Tim Keller nói như vậy. Đức tin là chìa khóa mở ra mọi phước hạnh cho chúng ta. Sống bởi đức tin sẽ kinh nghiệm Chúa hiển vinh. Sống bởi đức tin chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa hiển vinh. Điều cuối cùng mà tôi chia sẻ với Thánh Chúa đó là đức tin thay đổi cuộc đời. Kinh Thánh nói trong câu 43, một câu ngắn ngủi cuối cùng mà Kinh Thánh kết lại như vậy. Lập tức người mù được sáng mắt, đi theo và tôn vinh Đức Chúa Trời. Tất cả dân chúng thấy việc ấy đều ca ngợi Đức Chúa Trời. Cuộc đời của người mù này được thay đổi, mà Kinh Thánh là thay đổi ngay lập tức. Lập tức người mù được thay đổi, được sáng mắt. Không chỉ là sự chữa lành về thể chất, tức là không chỉ là chữa lành về xác thịt, mà là biến đổi toàn diện. Từ mù loà nay được sáng mắt, từ ăn xin bên vệ đường nay là người đi theo Chúa. Ông không quay về chỗ cũ nữa, ông không trở lại chỗ ngồi ăn xin ở bên vệ đường đó nữa, bởi vì ông không cần nó nữa. Ông không tiếp tục công việc cũ ăn mày đó nữa. Ông không sống với một con người cũ phải làm bộ rách rưới hôi hám để xin người ta thương hại nữa. Ông không chỉ thấy bằng mắt mà lòng của ông cũng được soi sáng. Ông được đổi mới hoàn toàn. Từ một người rách rưới hôi hám sống nhờ lòng thương hại của người khác, ông đứng dậy. Bây giờ ông làm gì? Đi theo Chúa và ca ngợi Đức Chúa Trời. Một khi bạn đã thực sự gặp Chúa thì bạn không thể quay lại đời sống cũ nữa. Một nhà thần học nổi tiếng Leonard Ravenhill nói như vậy. Một khi bạn đã thực sự gặp Chúa, bạn không thể nào quay lại như cũ được nữa. Ông không còn ca tụng hay là biết ơn những người đã từng cho mình từng đồng tiền lẻ nữa, mà giờ đây lòng biết ơn của ông hướng về Chúa, sự ca tụng của ông hướng về Chúa. Một cuộc đời tin Chúa là cuộc đời phải được biến đổi, bởi vì nó là kết quả của đức tin. Nếu cuộc đời mình chưa biến đổi thì phải trở lại xem đức tin của mình là như thế nào, có tin thật hay không. Nhưng mà người tin Chúa thật là một người sẽ được biến đổi. Ông ca ngợi Chúa, ông dành tất cả những cái gì ngày xưa ông cảm ơn con người, bây giờ ông trở lại để cảm ơn Chúa. Ông hướng về đấng xứng đáng được tôn vinh. Và điều tuyệt vời đó, Kinh Thánh nói đó là sự biến đổi của ông không chỉ ảnh hưởng đến chính ông mà còn lan tỏa đến đám đông. Kinh Thánh nói như thế này: tất cả dân chúng thấy việc ấy đều ca ngợi Đức Chúa Trời. Từ một người bị lãng quên, ông trở thành một lời chứng sống động giữa đám đông. Từ một người không có danh phận, bây giờ mọi người nhờ ông mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Ông là một nhân chứng sống. Từ bây giờ người ta không còn nhìn thấy một người ăn xin, mà người ta đang nhìn thấy một con người được phục hồi, một cuộc đời được biến đổi, một ánh sáng được tỏa ra giữa tối tăm, một chứng nhân của quyền năng và lòng thương xót Đức Chúa Trời. Và rồi mọi người nhìn ông để ca ngợi Chúa. Làm thế nào để đức tin của chúng ta biến thành một đời sống mà mọi người nhìn vào chúng ta, họ ca ngợi Đức Chúa Trời của chúng ta? Amen. Đó là đích đến của chúng ta. Đức tin thật không dừng lại ở phép lạ chữa lành mắt, mà dừng lại ở một cuộc đời kinh nghiệm Chúa, sống cho Chúa. Cho nên sống bởi đức tin, kinh nghiệm Chúa hiển vinh. Xin Chúa giúp cho đời sống của chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta hãy đến gần Chúa. Đây là một, không chỉ là đức tin cứu rỗi, mà là đức tin dẫn đến đức tin. Đức tin để kinh nghiệm Chúa, đức tin để gặp Chúa, đức tin để hiểu biết Chúa sâu hơn, đức tin để bắt đầu một mối tương giao gần gũi với Chúa, đức tin để biến đổi cuộc đời mình, và đức tin để nhiều người không còn xem thường mình nữa, mà họ nhờ mình để thấy sự sáng của Chúa mà tôn vinh Chúa. Đức tin để biến đổi cuộc đời mình từ một người không ra chi, một người mù lòa, ăn xin hôi hám, nghiện ngập, xấu xa tội lỗi, trở nên một người mà người ta nhìn đến người ta phải trầm trồ về quyền năng của Đức Chúa Trời. Đó là đức tin. Đó là đức tin. Và tất cả những điều đó đến chỉ bởi đức tin. Sự thánh đứng lên để cầu nguyện.